Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, Bogda cầm túi giấy đựng thảo dược màu nâu vàng mà ngơ ngác rời khỏi hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lawson. Tới khi đứng chờ xe ngựa công cộng tuyến cố định anh ta mới giật mình nhận ra. Cả 10 bảng chỉ mua một túi đồ, đây gần bằng tiền lương một tháng của mình rồi. Nếu không phải là tin vào Anna và Joy, có lẽ mình đã không mang nhiều tiền mặt như vậy tới câu lạc bộ bói toán. Chẳng lẽ việc anh Moretti kia chỉ lấy phí xem bói 8 penny là vì đã hợp tác ngầm với ông chủ thâm độc của hiệu thuốc thảo dược Lawson, từ đó kiếm được nhiều tiền hơn? Điều này, thật giống những trường hợp lừa đảo kinh điển mà báo chí nói. Bogda liên tưởng trước sau, bắt đầu nghi ngờ Glenn, thậm chí là nghi ngờ cả Anna và Joy. Xe ngựa công cộng theo tuyến dừng lại, anh ta nhìn túi thuốc trong tay, cuối cùng không thể mặt dày quay lại đòi tiền, đành phải lòng chĩu nặng bước vào toa xe. Trong hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lawson, ông chủ nhìn bóng lưng Bogda đi xa dần, đột nhiên qua đầu gọi với tới cánh cửa sau nơi chất đống những thảo dược. Sarkman, từ hôm nay không cần đi thu mua thảo dược nữa. Sao vậy, thầy, sao vậy ạ? Một thiếu niên xinh trai có mái tóc rối bời đi ra. Ông chủ cười nói, đây là vị khách thứ 16 tìm tới vì danh tiếng của thầy rồi, nếu cứ tiếp tục thầy sợ kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt và trái tim máy móc sẽ chú ý tới mất, đã đến lúc nghĩ tới chuyện đi sang thành phố khác rồi. Vậy có chuyển nhượng cửa hiệu không? Sắc manh giật mình, hỏi một câu quan tâm. Ông chủ cười hì hì, nói, nếu trò định ở lại có thể làm chủ cửa hiệu này. Trò coi như đã có đủ năng lực về điều chế thuốc rồi. Đương nhiên nhớ rõ gửi 50% lợi nhuận hàng tháng vào tài khoản không ký danh của thầy ở ngân hàng Bách lần đấy. Nhưng em còn chưa học được cái mà thầy thực sự am hiểu mà. Sarkman, cái kiểu ở lại một thành phố chưa tới một năm mãi như thế này, lại luyến tiếc phương pháp điều chế thần kỳ mà thầy mình am hiểu. Ông chủ ngồi lên ghế dựa, nhàn nhã đung đưa và nói. Đó không phải thứ muốn là có thể học được. Một ly đựng chất lỏng sôi sùng sục màu xanh đen xuất hiện trước mắt Bogda, cái mùi như mùi tất thối và màu khiến người ta buồn nôn kia khiến anh ta cực kỳ nghi ngờ hành động của mình ngày hôm nay. Máu vừa lấy ra từ gà trống được nhỏ vào, cha Bogda sầu lo nhìn con trai mình. Ba thấy phẫu thuật vẫn là lựa chọn tốt nhất, lượng máu gà trống không nhiều lắm lăn lộn vài cái trong chất lỏng đang sôi sùng sục kia rồi biến mất. Bogda hít vào một hơi thật sâu. Nếu thuốc này không có tác dụng, con sẽ nghĩ tới việc phẫu thuật. Chúa phù hộ cho con. Cha của Bogda vẽ thánh huy tam giác trước ngực, chờ khi chất lỏng kia nguội xuống, Bogda với cái suy nghĩ không thể lãng phí 10 bảng cầm ly lên, mắt nhắm lại, đầu ngửa lên rồi uống ừng ực hết toàn bộ thuốc. Mùi tanh tưởi mang theo mùi máu tươi vương khắp cổ họng anh ta, khiến anh ta suýt thì nôn toàn bộ thứ vừa uống ra. Đêm ấy, Bogda phát hiện mình bị tiêu chảy, phải chạy đi WC mất chừng 6 lần. Chờ khi mặt trăng ửng đỏ dần biến mất, anh ta mới mơ màng tiếp đi. Không biết bao lâu sau, anh ta choàng tỉnh bởi vì mơ thấy bị ông chủ công ty trách mắng. May quá, may là mình xin nghỉ đông 3 ngày, không phải vội tới công ty. Bogda thở hắt ra, chợt phát hiện tinh thần của mình khá là tốt, tạo nên sự đối lập rõ nét với trạng thái nặng nề của mấy tuần vừa qua. Theo bản năng, Bogda giơ tay ấn bụng bên phải. Góc truyện audio.com, chỉ cảm thấy chỗ mà trước đây chỉ khẽ ấn thôi đã đau không chịu được thì giờ trở nên bình thường, chỉ đau dâm ran. Thực sự có hiệu quả ư? Có thể thấy rõ cái tên chế thuốc kia đang lừa người mà. Bogda vừa mừng vừa sợ, xuống giường, hoạt động thân thể, chỉ cảm thấy cảm giác khỏe mạnh mất đi từ bao lâu nay đã trở lại. Anh trầm tư hồi lâu, lẩm bẩm, theo lời dặn của vị dược sư kia còn phải uống 2 liều nữa. Chờ khi nào uống xong mình tới bệnh viện tìm một bác sĩ nội khoa xem thế nào. Mà vị dược sư đó hình như không bảo là một ngày uống mấy liều. Cứ cảm thấy ông ta giống lừa đảo hơn. Trong phòng làm việc của nhân viên văn chức của công ty bảo an Gaiden, Glenn nhờ vả trước nên đã được một căn phòng yên tĩnh không ai quấy rầy. Hắn cầm dao khắc phát linh tính ra rồi chăm chú tạo hình chú ngữ và ký hiệu tượng trưng trên 2 trang sức bạc. Đó là tiếng Ekmes khẩn cầu né tránh tai ếch, đó là ký hiệu thần bí học tượng trưng cho nữ thần đêm tối, tượng trưng cho nữ hoàng của tai ếch và sợ hãi. Ngoài ra Glenn còn thêm thần số 7 tương ứng với nữ thần và dấu hiệu ma pháp có liên quan. Mặt khác, bùa chú và bùa hộ mệnh phải được khắc cả hai mặt, mà mỗi một mặt có ký hiệu nào, chú ngữ nào, dấu hiệu ra sao, vị trí như nào, có cách thức đặc thù gì thì đều thuộc về phạm trù thần bí học cấp cao hơn, người thường hay truyền lưu sai lệch đi. Lúc này bên tay phải Glenn có không ít vật liệu đã bị khắc hỏng, thông qua việc luyện tập nhiều lần, xác nhận mình nắm bắt thuần thục rồi, hắn mới có gan chế tạo bùa hộ mệnh cho Benson và Melissa. Hắn tập trung tinh thần, khiến linh tính tuôn ra từ mũi dao khắc vẽ ra số 7 trên bề mặt trang sức kia. Mà chú ngữ và ký hiệu ở mặt kia thì hắn đã khắc xong, đang chờ kết thúc nốt mặt này. Sau khi khắc xong nét cuối cùng, tất cả linh tính nối liền với nhau, Glenn bỗng cảm thấy có một thứ năng lượng kỳ quái to lớn và khủng khiếp bắt đầu dâng lên khắp căn phòng. Nó lên nhanh và biến mất cũng nhanh. Trong linh thị của Glenn, chú ngữ trên hai mặt trang sức bạc hoàn toàn tổ hợp thành một chỉnh thể tỏa ra màu đen yên tĩnh và bình thản. Hắn đặt dao khắc xuống, vuốt ve trang sức bạc được tạo nên từ hình tròn và đường thẳng dựng đứng, chỉ cảm thấy trong sự ấm áp mang theo đôi chút mát mẻ. Xong, hắn mừng rỡ cất cả bùa hộ mệnh chế từ trước và chiếc này vào trong túi áo chờ cơ hội đưa cho Benson và Melissa. Loại bùa hộ mệnh do người phi phàm chế tạo này sẽ có hiệu quả nhất định, có thể làm người đeo nó tránh được tai ách có mức độ tương đương mà không hề hay biết nhưng sẽ không quá khoa trương. Hơn nữa linh tinh sẽ xói mòn từng chút một trừ phi sử dụng nghi thức ma pháp cấp cao để khẩn cầu củng cố đầy đủ, nếu không thì một năm đã là giới hạn rồi. Mà nghi thức ma pháp cấp cao có yêu cầu đáng sợ về linh tính, hiện tại Glenn còn chưa làm được. Đến lúc đó lại dùng linh tính vẽ thêm một lần nữa là được. Glenn gật đầu, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn. Tạm thời hắn không chế tác đồ cho bản thân, bởi bùa hộ mệnh ở cấp độ này có hiệu quả có hạn với hắn, cho nên mục tiêu của hắn là nắm bắt bùa chú học thêm một bước nữa, rồi phối hợp nghi thức ma pháp để chế tác vài bùa chú phòng thân dùng âm tiết đặc thù để mở ra. Làm xong, Glenn vừa bước ra khỏi văn phòng của nhân viên văn chức chuẩn bị giao nộp vật liệu đã hỏng thì thấy đội trưởng Dan mặc áo gió màu đen đi tới. Dan Đào, góc chuyện audio.com, đôi mắt xám sâu thẳm qua, khóe miệng nhếch lên nói. Glenn, thánh đường trả lời rồi, cậu đã là thành viên chính thức của chúng tôi. Thật à, vậy tốt quá, Glenn biểu hiện vẻ vui mừng nửa thật nửa giả. Dan mỉm cười, gật đầu nói. Bây giờ cậu có thể đi nhận thêm tiền lương 3 bảng cho tuần này, mỗi tuần sau 4,5 bảng, cho tới khi toàn bộ phí dụng dự chi được thanh toán hết. Đúng rồi, tôi đã nhắc đến nghi thức của kẻ gác đêm chưa nhỉ? Mỗi một kẻ gác đêm chính thức đều phải tự mình hoàn thành một nhiệm vụ, chỉ như vậy mới được đồng đội chấp nhận. Suy xét tới biểu hiện xuất sắc của cậu lúc trước, tôi cho rằng có thể dùng nhiệm vụ ủy thác bình thường để thay thế. Đến lúc đó tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với toàn bộ kẻ gác đêm của thành phố Tingen. Glenn đáp không chút do dự. Vâng, 3 bảng thêm 7 bảng tiền thanh toán thiệt hại, vậy là một bộ vest nữa không thành vấn đề rồi. Mà còn thừa khá nhiều. Hừm, không biết khi nào mình mới có nhiệm vụ. Glenn cứ thế chờ tới tận chủ nhật tới tiệc sinh nhật của Selina. Đổi xong bộ vest, dùng bàn chải và khăn tay vệ sinh chiếc mũ phớt, Glenn soi gương, vô cùng hài lòng đi xuống tầng 1. Lúc này đây Melissa đang quan sát quần áo của Benson. Có vấn đề gì à? Benson giơ gậy bơ trong lên, bị cô em gái nhìn mà thấy hơi chột dạ. Anh ta nhìn kỹ bản thân một lượt cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì, ăn mặc vậy cũng đủ thể diện rồi. Melissa tỏ ra nghiêm túc nói, Benson, bộ vest này của anh cũ quá, hôm nay là tiệc sinh nhật, sẽ có không ít tiểu thư và quý cô xinh đẹp tham gia, em cho rằng anh ăn mặc như vậy là không tôn trọng bọn họ. Glenn vốn cũng không hiểu, nhưng nghe Melissa nhấn mạnh như vậy bèn tỉnh ngộ, hắn cười hớ hớ đi tới. Anh với Benson có vóc dáng giống nhau, anh ấy có thể mặc bộ vest đuôi én kia của anh. Hắn đã thông báo chuyện vừa mua một bộ vest khác cho hai anh em, nói là lúc kiểm tra một vài hiện vật thì quần áo bị chọc hỏng, vì vậy công ty đã hào phóng bồi thường. Đương nhiên là hắn che giấu chuyện thăng chức tăng lương, sợ khiến Melissa và Benson bị dọa, nên định chờ nửa năm mới nói cho bọn họ biết. Lời giải thích ấy khiến Benson và Melissa rất hâm mộ, cảm thấy công ty bảo an Gaiden là một công ty khó có thể phàn nàn được. Không cần phải vậy chứ, Benson hỏi lại, vẫn hoàn toàn không rõ tình huống là gì. Không, rất là cần thiết, Glenn đẩy Benson lên cầu thang, bộ vest kia của em treo trên kệ để mũ ấy. Dõi mắt nhìn Benson mờ mịt đi lên tầng, Glenn quay người cười nói với Melissa. Em hy vọng Benson có thể nhân bữa tiệc sinh nhật của Selina mà bắt đầu một mối quan hệ với một quý cô nào đó à. Trong khoảng thời gian này hắn đọc không ít báo và tạp chí, biết những bữa tiệc của quý tộc và tầng lớp trung lưu thường để xem mắt. Melissa gật đầu rất nghiêm túc. Vâng, Benson đã bỏ qua quá nhiều thứ vì chúng ta rồi. Em à, sao em giống mẹ thế? Glenn nhìn Melissa, bỗng lắc đầu bật cười. P.S. Các bác ạ, tôi thì hơi bị dở hơi, tình hình là dạo này tôi vừa đọc chương mới nhất quyển ba ấy, vừa ngồi dịch luôn. A còng nếu bác nào thấy thích thì tôi post luôn, còn cô thì tôi để đó sau này post một thể. Các bác nghĩ sao, cách chương?